Chương 4. Quan hệ giữa Tiểu Thừa và Đại Thừa. Hai chương trước kia ra nói Phật Pháp Đại Thừa, Tiểu Thừa. Nghĩa đó đã rõ lắm rồi. Nhưng Đại Thừa có thể dung nạp được Tiểu Thừa, mà Tiểu Thừa có thể làm phương tiện cho Đại Thừa và có quan hệ lẫn nhau. Chương này gồm 6 tiết luận về mối quan hệ đó. Tiết 1. Nhân, Thiên cùng Tiểu Thừa đều là phương tiện của Đại Thừa. Đại Thừa từ lúc mới phát tâm đến đăng địa hẳn phải qua bao nhiêu cấp bậc, như quy y Tam Bảo của bậc Thập Tính, tu hành 10 điều lành, tức là pháp của Nhân, Thiên Thừa, cũng chính là sơ cấp của Đại Thừa. Nên nói Nhân, Thiên Thừa là phương tiện của Đại Thừa. Từ Thập Tính tiến lên Thập Trụ gọi là Bất Thối Trụ. Chỗ tu tập của vị này cùng với Nhị Thừa thông nhau, cho nên Thanh Văn, Độc Giác Thừa cũng là phương tiện của Đại Thừa. Như từ Thập Trụ tiến lên Thập Hành, Thập Hồi Hướng và Thập Địa, đây không phải là chỗ hàng Nhị Thừa cùng trời người đến được. Tiết 2. Tiểu Thừa là phương tiện chính để vào Đại Thừa. Trên nói tông yếu của Tiểu Thừa có 3, mà tông yếu của Đại Thừa cũng có 3. Đôi bên đối chiếu nhau thì biết tông yếu của Tiểu Thừa là cửa phương tiện để vào Đại Thừa, cốt do hay ngộ mà chuyển đổi vậy. Sau đây nói rõ việc này. Tông yếu của Tiểu Thừa gồm: 1. Liễu sanh tử. 2. Lìa tham ái. 3. Dứt hết. Tông yếu của Đại Thừa gồm: 1. Đã không sanh tử, tiến lên phá dẹp vô minh, tức chứng tâm bồ đề. 2. Không nương ngã kiến, lại lìa pháp ái thì khởi đại từ bi. 3. Báo nghiệp hoặc chướng đã hết, mà được thần thông tự tại, tức phương tiện. Tiết 3. Tiểu Thừa có người không thể thông vào Đại Thừa. Đức Phật Ứng Thế lúc đầu chỉ nói pháp Tiểu Thừa, nguyên vì người phần nhiều bị vô minh ngăn che, mê mất tánh Như Lai tạng diệu chân như của mình, nên Đức Phật trước nói pháp sanh diệt, khiến cho họ được giải thoát, là chủ trí họ có thể đến, sức họ có thể kham. Do đấy tu hành ngay đời này liền chứng 4 quả sa môn, nên pháp nói đây chưa phải là cứu cánh. Người Tiểu Thừa đã nghe Phật pháp do kết quả quan sát 5 quẩn, 6 đại, 12 xứ, 18 giới mà liễu tri không có ngã. Phá chấp ngã đầy rồi, xong nhìn lại, dù đã phá chấp ngã, nhưng chấp pháp vẫn theo đó khởi lên. Chấp có pháp lại bị mê pháp. Do có chấp pháp nên không thể thông vào Đại Thừa. Không phải pháp có chẳng thông, chỉ tại chấp thì chẳng thông. Nếu bỏ chấp này, tức là Đại Thừa vậy. Tiết 4. Người xuất gia trước phải lấy Tiểu Thừa làm phương tiện cho Đại Thừa. Hành tu của Tiểu Thừa trước lấy xuất gia làm thích hợp, cũng lấy xuất gia làm dễ dàng, và lấy xuất gia làm duyên thù thắng. Thế nên người xuất gia trước phải tu pháp Tiểu Thừa. Khi đã hoàn thành nhiên hậu hồi tiểu hướng đại để vào Đại Thừa, như thế là thuận theo thứ lớp. Vì sao? Vì hành tu của Tiểu Thừa lúc đầu phải giữ giới. Giới được thanh tịnh rồi, khả dĩ sáu căn không buông lung. Một lòng được thanh tịnh, nhân giới mà sanh định. Hơn nữa, được nghe nhiều Phật pháp, tức do định mà phát tuệ. Đầy đủ 3 môn học, tu chứng 4 quả thánh, nhiên hậu cứ thẳng một đường mà tiến. Đồng phát 3 tâm, liễu sanh tử, lìa tham ái cùng diệt tận mà chuyển thành tâm Đại Thừa là bồ đề, từ bi và phương tiện. Nếu lấy Tiểu Thừa làm phương tiện vào Đại Thừa là việc của người xuất gia phải làm. Tiết 5. Đời sau không nên dùng Tiểu Thừa. Tiết trước nói người tu hành thuận theo thứ lớp, bởi do từ Tiểu Thừa vào Đại Thừa là thích hợp. Nhưng ở Trung Hoa, từ đời Đường Tống đến nay, các bậc tiên hiền cổ đức ít lấy pháp Tiểu Thừa dạy người, mà người cũng ít tu tập theo đó. Vì sao? Vì thuở Phật còn tại đời, hai nghiệp sắc và tâm đều thù thắng, do duyên âm của Phật cảm hóa, khiến người nghe liền hiểu, nên có thể xem cơ nói pháp trước nương Tiểu Thừa, khiến họ được chứng quả. Nhiên hậu chỉ bài chỗ cứu cánh phá tâm chấp của họ, khiến họ hồi tiểu hướng đại, bước lên địa vị Bồ Tát. Sức lớn như thế, chỉ có Phật mới có thể đầy đủ, thực không phải việc người sau có thể bị kịp. Người sau xem cơ phá chấp hai bệnh đó chưa cam. Nếu vài người tu tập theo tiểu thừa, một khi có chấp trước, tức không thể khai ngộ cho người đó được, nên thà bỏ tiểu thừa, không nên dục. Từ đời Đường Tống đến nay, các bậc cổ đức dạy người chỉ thẳng cho họ phát tâm lớn, chứng quả lớn, như minh tâm kiến tánh, trực hạ thừa đương của Thiền Tông. Cần yếu ở chỗ một khi ngộ là hằng ngộ, cho nên không dùng tiểu thừa cho đời sau là có lý do vậy. Tiết xảo, bí yếu của người hoằng pháp phải thiện xảo nói pháp. Tổng yếu của việc nói pháp là ở chỗ có thể khiến cho người nghe pháp chuyển mê thành ngộ, phát sanh hiểu biết chân chánh, như thế mới có lợi cho người. Theo nghĩa này, phàm có lợi cho người đều đến phương tiện nói pháp cho họ. Đây nói lợi là lấy người hiện thời mà nói, không nên chấp cho cái gì có lợi, gì là không lợi. Ví như có người ngay nơi cảnh trí của họ chỉ đây, hay tính thọ pháp lành của trời và người, tất cả dĩ dùng pháp của trời và người mở bài cho họ, khiến họ thiện căn được đến thành thục. Như quyết chấp pháp của trời, người là có nhân quả hữu lậu mà cưỡng đem pháp đại thừa nói với họ, thì người đó hoặc sinh khinh sợ, hoặc sinh quỷ bán, chỉ phí mất không ít gì mà lại gây hại. Như Đức Phật nói kinh Niết Bàn, lúc đầu Ngài đem bốn đức thường lạc ngã tịnh khai thị các đệ tử hàng nhị thừa. Bất chợt có người ngoài đạo đến, Ngài liền chuyển nói là vô thường, khổ, không, vô ngã, bất tịnh. Đây vì người ngoại đạo kia chưa lìa tham ái, hẳn không thể cho nghe bốn đức Phật quả thanh tịnh vi diệu, nên trước lấy pháp sinh diệt nói với người đó, khiến tâm của họ được rỗng rang, được thực lợi trong khi nhận hiểu. Qua điều trình bày trên, chúng ta có thể biết bí yếu thuyết pháp của Đức Như Lai. Thế nên muốn hoằng pháp lợi sinh cũng phải có phương tiện khéo léo mới thực hiện được. Phật pháp ứng dụng. Trong phần Phật pháp thuần chính chỉ nói một cách đơn lược từ thân của Phật pháp mà chưa đề cập Phật pháp quan hệ cùng người đời như thế nào. Phần này đem sự ứng dụng của Phật pháp trong đời tùy thuận theo nhân tâm có biến thiên lưu chuyển và các thứ bất đồng mà luận rõ cái công dụng của Phật pháp. Luận về Phật pháp ứng dụng gồm 4 chương như sau. Chương 1: Bình luận của các học phái, các tôn giáo trong thế gian. Đây luận phần Phật pháp ứng dụng chắc chắn có liên hệ đến các học phái, các tôn giáo ở thế gian, nên bản chương trước từ Phật pháp mà quan sát các học phái, các tôn giáo trong thế gian mà luận bình. Tiết 1: Các nhà phê phán đã qua. Trước, đối với nhà phê phán về đạo học luận hành trung đã qua, đây lược rõ như sau. A. Triết học thuần chánh. Triết học thuần chánh tức thường gọi là hình nhi thượng học, muốn nơi bản thể hiện tướng vũ trụ dùng triết học nhận thức thuyết minh đó. Loại triết học này lưu truyền ở Âu Tây, có nhất nguyên luận, nhị nguyên luận, duy vật luận, duy tâm luận, vân vân. Xin tham khảo sách triết học chính quán của đạo học luận hành trung. B. Triết học ứng dụng. Chuyên đem dân sự trên ứng dụng mà lập thuyết nên gọi là triết học ứng dụng. Xin tham khảo sách giáo dục tân kiến của đạo học luận hành trung. C. Thiên thần giáo. Thiên thần giáo chính là nhất thần giáo như Gia Tô, Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, Bà La Môn giáo. Xin tham khảo luận phá thần chấp của đạo học luận hành trung. D. Tiến hóa luận. Do kết quả của khoa học mà triết học kiến lập và xu hướng theo trào lưu tiến hóa nên gọi là tiến hóa luận. Xin tham khảo sách Tông Đính Thiên Diễn của đạo học luận hành trung. Tiết 2: Những nhà phê phán hiện thời. Các nhà phê phán nói ở tiết trên nên nói đều nằm trong thời đã qua. Tiết này thì lược dẫn các nhóm phê phán hiện tại và chưa có lời phê phán. Nhưng xưa nay các tôn giáo học phái ở Trung Quốc cũng như Âu Tây cực kỳ lan rộng, nếu mỗi mỗi liệt ra cũng không kham nổi. Trong đó chỉ lựa nhóm nào có thể đại biểu cho một bang phái, một số người, rồi từ trên Phật học quan sát mà luận dẫn ra thôi. Trước xin nói sự liên hệ của tiểu thừa Phật Pháp cùng nền khoa học cận đại. Tiết 3. Khoa học hiện đại cùng tiểu thừa học. Sang thế kỷ 19-20 này là thời đại mà người đời rất hâm mộ khoa học. Khoa học tuy phát nguyên từ Âu Châu, nhưng xét trở lại 300-400 năm trước, bao nhiêu những tư tưởng học thuật của Âu Châu thời đó đều bị gia tu giáo lũng đoạn. Sau nhóm tân giáo xứng lập phản đối cựu giáo dữ dội, thời kỳ này gia tu giáo mất sức lũng đoạn. Các tư trào học thuật, tư tưởng biến động và khoa học nhân đó mà quật khởi. Một phái thì khảo sát nền học cổ Hy Lạp mà xướng minh, đó là gốc của triết học, văn học. Còn một phái khác lại đem những hiện tượng tự nhiên của vạn hữu trong hiện tại mà quan sát, và đó chính là nguồn gốc của khoa học. Sức bành trướng của hai phái này không đồng nhau. Như khoa học rất trọng luật nhân quả, gia tu giáo thì cho rằng tất cả vạn hữu đều do thần tạo ra, cố nhiên cùng với khoa học không tương dung được. Khoa học có ba điểm trọng yếu là: A. Trọng nhân quả. Hiện tướng vạn hữu không rời nhân quả mà có, hoặc do nhiều nhân mà thành một quả, hoặc do dân biến hóa mà thành quả khác. Nương đây thuyết minh vạn hữu tất nhiên được sự đoán định, tuyệt không có quả nào mà chẳng từ nhân. B. Trọng kinh nghiệm. Khảo sát hiện tướng của vạn hữu chẳng phải bằng lý tưởng suông, hẳn có trực cảm trên căn và thức, lại cần phải trải qua thực nghiệm mới thành pháp tắc khoa học. C. Trọng phân tích. Hiện tướng vạn hữu hẳn phải dùng các phương pháp quan sát để tìm lấy thực tại của nó. Như một vật thể có thể tồn tại trong vòng 50 năm, khởi sự thì chia số năm ra quan sát sự tồn tại theo năm tháng của vật này sẽ là tướng gì. Do số năm như thế chia ra thành số tháng, lại chia ra ngày giờ, cho đến chia ra thời gian rất ngắn như phút giây mà quan sát sự biến đổi của vật đó. Đây là phân tích về thời gian. Lại thể tích của vật này gồm bao nhiêu bộ, bao nhiêu phân, và quan sát sự tổ hợp của vật đó như thế nào, như nguyên chất của vật chất, tế bào của sinh lý. Đây là phân tích không gian. Nhà khoa học nương ba điểm này có thể kết luận biết khắp vạn hữu đều do hai giả tướng liên tục quan sát thời gian và hòa hợp quan sát không gian. Khái lược khoa học là như thế. Phật pháp tiểu thừa cùng khoa học đại loại tương đồng, bởi tiểu thừa mới đầu cũng kiến lập nhân quả chân chính để phá tất cả thần giáo, thuyết minh người đời có cộng nghiệp, biệt nghiệp làm nhân, nên có y báo, chánh báo làm quả. Kế đến, quan sát vũ trụ vạn hữu, gần thì trở lại trong thân tâm, xa thì cùng khắp thế giới, lớn là hư không, nhỏ là vi trần, không vật nào mà không gồm trong năm ấm, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới. Kết quả đều thuộc về tướng giả, nói rằng giả hòa hợp, các pháp tích tụ, giả liên tục, sát na sanh diệt. Giả đối đãi, người đối với chẳng phải người. Thế nên Phật pháp tiểu thừa cùng với khoa học, chỗ quan sát đồng, cái kết quả cũng đồng, chỉ có mục đích thú hướng của mỗi bên là khác nhau mà thôi. Vì sao thế? Bởi tiểu thừa thì chú tâm vào việc được giải thoát, do kết quả quan sát mà biết sự biến thiên vô thường của vạn hữu. Vì đã hư giả không thực nên cầu chứng pháp tánh không sanh diệt, thủ chứng niết bàn. Ngược lại, cái dụng phát tâm của nhà khoa học ở việc lợi người cũng do kết quả quan sát mà biết sự biến thiên vô thường của vạn hữu. Vì hư giả không thực nên muốn đem trí óc tháo giác cùng với quyền lực sẵn có của con người biến hóa cái tướng giả sanh diệt kia, làm thành cái dụng tiện lợi chung cho mọi người. Do đó nên nói, những pháp bên tiểu thừa loại ra thì lại là đồ dùng tiện lợi của nhà khoa học, sanh diệt giả tướng, còn những phần bên tiểu thừa thu vào thì lại là những thứ mà nhà khoa học không dùng đến. Pháp tánh không sanh diệt, vì chỗ thú hướng không đồng nên cái bỏ lấy có khác nhau. Tiết 4. Triết học hiện đại cùng đại thừa. Thuở xưa phạm vi của hai chữ triết học thì rộng lớn, gồm cả chính trị, tôn giáo, lý luận, tâm lý. Các học phái đều khái quát, bao la trong đó. Triết học cận đại lập nghĩa rất nghiêm cẩn, phạm vi so có phần hẹp. Trên phương tiện triết học thuần chính mà bàn thì mục đích của nó chỉ cầu giải quyết hình nghi thượng học, tức là thuyết minh môn học về bản thể của vũ trụ hàng hữu. Lược có hai: một, tìm chứng minh bản thể; hai, tìm phương pháp giảng minh bản thể. Trước cái bị chứng nhận được là bản thể luận, sau hay chứng nhận là nhận thức luận. Điểm chú trọng của họ đều ở sự truy cứu dạng pháp nguyên thủy chỉ một, không phải hai bản thể cứu cánh tồn tại. Học phái này bên tiểu thừa không chú ý, bởi bên tiểu thừa quán sát lý của dạng pháp biết sinh diệt vô thường, tức tất cả đều không, để cầu giải thoát. Cho đến các pháp trong dạng hữu từ đâu mà sinh thì không phải là chỗ luận cùng tột của tiểu thừa, nên học phái này thuộc về đại thừa chính quán. Đại thừa có giáo lý hạnh quả, như ở đoạn trước đã nói rõ. Giáo tức là học thuật, lý tức là chân lý được sáng tỏ của học thuật. Hai phần này đã đủ để vượt qua sở năng của triết học hiện đại. Đến như hạnh cùng quả thì lại không phải là chỗ mà triết học có thể theo kịp. Điểm này như phần tựa của luận nói: thực chứng tất cả pháp nhất tâm chân như, tức là chân thực nhận thức, chân thực chứng minh nguyên thể của vũ trụ vạn hữu. Điểm này các triết học hiện đại chưa có thể làm được. Việc có thể thực hiện được của họ chỉ là đem triết học từ xưa nay đều phủ nhận mà kiến lập một phương pháp nhận thức trọng thực nghiệp. Sở dĩ họ phải phủ nhận các triết học từ xưa nay là vì triết học xưa nay đều là đối lập giả danh để mong đạt được mục đích đều không thể thực chứng, như các luận thuyết nhất nguyên, nhị nguyên, đa nguyên, duy vật, duy tâm đều như thế cả. Phàm triết học là căn bản của các môn học, không thể chỉ bằng vào lý tưởng mà không có thực tế, nên học giả thời nay đều lấy triết học xưa làm giả thuyết mà phủ nhận nó. Nhưng triết học hiện đại dù hết sức tiềm thực, chúng cũng như bệnh chưa lành, điều họ xướng lập còn trong phương pháp thí nghiệm. Nay đây, trước tạm nói một cách khái quát, ngày khác sẽ trình bày bằng một bộ sách chuyên môn cho vấn đề này. 1. Triết học chứng nghiệm và thực dụng của trường phái Đỗ Quy. Triết học chứng nghiệm và thực dụng là do các học giả người Mỹ đề xướng, rất thịnh hành ở nước họ. Ở Trung Quốc, dựa trên phương diện nhiều người biết Đỗ Quy nên tạm dùng phái Đỗ Quy mà gọi tên. Phái triết học này chẳng tìm thuyết minh bản thể vạn hữu, chỉ tìm giải quyết theo sinh hoạt có liên hệ giữa nhân loại với nhau. Nói cách khác, tức là môn học chuyên nghiên cứu thực dụng đời sống của loài người. Lập trước này cho rằng bản thể vũ trụ vạn hữu dù có thể chứng minh cũng không quan hệ gì đến sinh hoạt hàng ngày của nhân loại. Việc cấp bách của nhân loại hiện nay đầu mối ở thực dụng trên sinh hoạt chung. Sự nỗ lực của phái này chính ở đây vậy, nên học giả thời nay phủ nhận đó chẳng phải triết học. Huống nữa cho rằng hữu dụng vô dụng chẳng phải là tiêu chuẩn tuyệt đối duy nhất, tức có thể nói cái hữu dụng đó cũng hẳn tùy thời, tùy chỗ mà có biến hóa công năng tròn mất, không có hằng thường như người đói ăn, khát uống. Chính lúc đói ăn khát uống đó là hữu dụng, lúc không đói khát, ăn uống cũng có thể gọi là vô dụng. Như thế là phái này nói có thực dụng tức là chân lý hiện hữu, còn không thực dụng tức không phải là chân lý hiện hữu. Y theo thuyết này muốn phủ nhận tất cả, đâu ngờ trước tiên bản thân của họ đã không có chỗ lập. 2. Triết học sinh hoạt tinh thần của trường phái Âu Căng. Đây là triết học của người Đức. Trường phái này vẫn chú trọng ở hành vi sinh hoạt, chẳng phải như triết học thuần chính chuyên nghiên cứu bản thể vũ trụ hàng hữu. Nhưng mục đích của trường phái này trong phần triết học thuần chính cũng đã nói lược. Họ nói trong tất cả sự sanh diệt biến hóa, tức có cái không sanh diệt biến hóa luôn tồn tại, gọi đó là tinh thần sinh mạng, là bản nguyên của thế giới và nhân sinh. 3. Triết học trực giác của phái Bá Cách Xâm, Besson Henry, 1859-1941, triết gia người Pháp, cùng triết học tích quán của phái La Tố Nhĩ. Phái Bá Cách Xâm là triết học chính của nước Pháp, vì lấy tâm lý làm cơ bản nên gọi là trực giác. Phái La Tố Nhĩ là triết học của nước Anh, lấy số lý làm nền tảng nên gọi là tích quán. Cả hai phái này đều phá bỏ lời của Khương Đức, Kant, 1724-1804, triết gia Đức, Tư Tân Tắc, Spencer, học giả người Anh, tinh tế về xã hội học và sinh vật học, 1820-1903, bất khả tri. chỉ suy trên tiến trình và lập thuyết của họ. Từ tầng tác nói có thể tóm lược rằng sự lý là bất khả tri, cũng khả tri, bản thể vũ trụ hàng hữu là bất khả tri. Bởi bất khả tri nên gác qua chẳng bàn. Nhưng hai nhà kia, họ cho cái bất khả tri đó chẳng phải bất khả tri tuyệt đối, cũng do chưa được phương pháp năng tri nên bất tri. Như thế, bác cách xâm lập trực giác làm phương pháp trên tâm lý. Tóm lại, đều còn nằm trong dòng thí nghiệm, chưa đưa ra chứng thực. Ba trường phái triết học kể trên, đại khái, khả dĩ, đại biểu cho nền triết học hiện đại, đã mang mục đích của hình nhi thượng học, mà chưa có thể chứng minh. Giả lại, đem triết học giả danh không thực xưa nay đó để phủ nhận. Nhưng ở trong Phật Pháp thì tuyệt đối không thể phủ nhận, vì phần lý của Đại Thừa là ba cõi, chỉ có thức tánh của muôn pháp vẫn là không, vốn ở hiện chứng, chứ không phải là ở những lời nói rỗng. Những người muốn đạt được mục đích hình nhi thượng học nên nghiên cứu đó. Tiết 5. Những tôn giáo mê lầm của hiện đại. Hai chữ tôn giáo giải thích theo Phật Pháp là rời ngôn thuyết, rời tư tưởng, rời tất cả sự phân biệt. Nhất tâm chân như gọi là tôn, dùng ngôn thuyết để hiển bày chân lý, gọi đó là giáo. Song tôn giáo của người thế tục thường hiểu khác hơn đây. Nghĩa đó hoặc là sự giáo hóa của một thứ tôn phái, hoặc là sự giáo hóa được tất cả người đời tôn ngưỡng. Giả lại, tôn giáo có nghĩa cưỡng chế tín ngưỡng, lại trên đó riêng có một vật vượt ngoài vạn hữu như Thượng Đế vân vân, là nghĩa mà tất cả người đời không thể không tôn ngưỡng. Ý nghĩa tôn giáo của thế tục tóm tắt là như thế. Tuy mỗi tôn giáo cũng có chỗ thấy được một khía cạnh gần chân lý, nhưng theo tôn giáo mà sinh ra mê lầm thì không thể không biện minh. Một, mê lầm về quỷ linh. Người đời nói quỷ hoặc là linh hồn, hoặc là hồn phách, hoặc là quỷ thần. Tên tuy có khác, nhưng ý nghĩa đều chỉ cho người hoặc loài động vật lớn nhỏ, sau khi chết mà không mất hẳn. Này xin đem một chữ quỷ để nói khái quát. Người đời đối quỷ thần hiểu một cách sai lệch, nên mê chấp và tà thuyết từ đó khởi sinh. Kẻ bên đạt ở đời hoặc có sướng lên luận thuyết không có quỷ để phản đối đó, nhưng chưa đưa ra được những bằng chứng thực rõ ràng, nên không đủ để phá tà thuyết trên. Đây nương theo Phật Pháp để nói. Phật Pháp không nói linh hồn. Nếu theo ngôn ngữ thế gian cho là giải thoát, thì một danh từ Bổ Đạt Già La cũng tương tự đó. Bổ Đạt Già La là nghiệp thức của tất cả chúng hữu tình, sau khi chết theo nghiệp dẫn dắt mà lưu chuyển trong sanh tử, không dứt hẳn, cũng chính là thức này vậy. Nhưng thức này tuyệt không như linh hồn, khả dĩ rời ngoài người vật mà có riêng thân thể và tự tồn tại. Do đó, lỗi giải thích trên kia hẳn đã khác xa với quỷ. Đến cái gọi là quỷ đó là một loại trong năm thứ cùng trời, người, súc sanh, địa ngục, đồng sống trong thế giới ta bà này, có thân thể, có động tác, có sanh tử, có hành sự, nói tóm lại là đồng như người không khác, nhưng cũng ở chung với người mà chúng ta không thấy họ, bởi nghiệp báo không đồng. Người chẳng thấy thiên thần cũng giống như vậy, nên quỷ có thể nói là chuyển sanh làm quỷ mà không thể cho rằng người đã chết, và cũng không thể cho rằng loài súc vật đã chết. Thế nên người hoặc có chuyển sanh làm quỷ cũng như chuyển sanh vào loài thiên thần hoặc súc vật khác, chẳng phải hẳn rằng chết rồi biến thành quỷ. Bởi do nghiệp thức lưu chuyển trong sanh tử không ra ngoài năm thú vậy. Nếu rõ được lý nghiệp thức lưu chuyển sanh tử này thì nghĩa quỷ có thể rõ, và mê lầm theo lối quỷ cũng được phá vỡ. 2. Mê lầm về số mệnh. Số mệnh như nói rằng thiên số, thiên mệnh có nghĩa nhất định không biến dời, không thể cải đổi. Trong thế gian, các thuật chiêm tinh, chiết tự, đoán mệnh, xem tướng, nhân đó mà hưng thịnh. Những dữ kiện xung quanh đời sống của con người như giàu, sang, dốt, giỏi, thọ, yểu, sanh tử, cho đến nhất cử nhất động, nhất ẩm, nhất trác, đâu cũng do tiền định, không thể nào chạy trốn được. Lại do có thể bói, toán, xét tính, muốn trong cái không thể chạy trốn được, gắng sức mong chạy trốn. Do đây, ngoài ý có tâm tưởng cầu bay, ngoài việc nghiễm nhận nghiệp quả, riêng có cái thế tục của số mệnh thao túng tồn tại. Thứ tín ngưỡng mê lầm này thâm nhập vào lòng đa số người ở thế gian. Cả thảy nhân sự có thể bỏ và cần kiệm từ thiện đều vô ích, chỉ mong mỏi cái may mắn bâng quơ, mà nhân quả chân chính có thể lại không tin. Bởi một phương diện nhận số mệnh đã định trước, một phương diện khác muốn chạy trốn. Xét cùng nguyên quỷ của nó thì hoặc do dựa theo thần quyền để gây tạo diệt quyển hoặc quần chúng, hoặc do hiểu lầm không hiểu nghiệp quả. Dựa trên căn bản Phật Pháp mà luận, người do nghiệp đời trước làm nhân, chịu quả báo quyết định, tức làm cho nghiệp quả là số mệnh, có hạn định mà thao túng đó. Không biết các Pháp Phật nói tất cả chỉ là tâm, nghiệp đời trước của người cũng do tâm tạo. Đã do tâm tạo thì muốn cải đổi cũng phải do tâm, tự tâm mình. Thế nên nếu người chẳng giác biết, ắt bị nghiệp quả trói buộc. Người đã giác biết rồi thì khả dĩ tự tâm mình cải thiện tiêu trừ nghiệp ác. Quyền ở tự tâm chẳng phải như số mệnh đã nói rằng trời làm chủ. Nghĩa nhân quả chân chính chính ở chỗ đó. Những người tin theo số mệnh chỉ dạy họ đối với nhân quả chân chính một phen nghiên cứu rõ ràng thì mới lầm trước tự bỏ, thế đạo nhân tâm thực có bổ ích vậy. 3. Mê lầm về không định. Vũ trụ vạn hữu do ý thức phát hiện, thuật thôi miên của thời cận đại cũng có thể chứng minh cho lý này. Nhân sự minh liễu ý thức phân biệt nên biết rằng nó có, vì lúc không ý thức thì tất cả đều không. Y cứ lý duy thức thì có 5 chỗ không có ý thức: 1. Lúc ngủ say; 2. Lúc chết giấc; 3. Vô tưởng định; 4. Vô tưởng báo; 5. Diệt thọ tưởng định. Không định tức là vô tưởng định đã nói ở trên. Nói theo thế gian thì trình độ không định rất cao, chỉ vì người đời thường thường dân đây mà sanh chấp không, nên không thể không nói rõ. Không định là tạm dứt ý thức khiến nó không khởi. Ở trong định này biết vũ trụ vạn hữu không thực có, tức tất cả đều không. Trong định mà được như thế, khi xuất định nhớ lại bản thể của vũ trụ vạn hữu, ta đã chứng thực nguyên là hư không, như đạo gia cho rằng thể đạo hư vô. Như thế mà chấp trước thì mê lầm. Cần biết không định chỉ có thể hàng phục đề lục ý thức tạm thời khiến nó không khởi, bản tâm chưa rõ, lầm là khoảng không mù mịt. Đắm trước hư vô này chẳng phải là cứu cánh, vì vô minh phiền não trong ý căn hoàn toàn còn vậy. Học giả như được định này, hiển phát rõ ràng cái hư giả, không nên trụ trước, ngõ hầu khỏi được lầm lỗi. Còn như chấp trước hư vô này là bản thể thì trong ý thức bỗng động, vạn hữu lại hiện, chấp cho là hay, khéo, đã rơi vào phái ngoại đạo. 4. Mê lầm về thần tiên. Người Trung Quốc xưa rất ưa thần tiên, từ ngàn xưa đã như thế. Người nước ngoài cũng có, song không quá lắm như người Trung Quốc. Đây y cứ theo kế kinh nói lược, ngõ hầu khiến người đời không bị cần khổ một cách vô ích. Bởi thần là thần thông biến hóa, tiên là mệnh sống lâu dài. Như tiên thú trong kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm nói, thần tiên cũng là một loài chúng sanh, dưới loài trời mà trên loài người. Tiên thú nhân tu sắc ấm kiên cố vọng tưởng mà được, nghĩa là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, cả năm thứ này đều lấy vọng tưởng làm gốc. Nhưng người tu sắc ấm kiên cố vọng tưởng cho là nghiệp trong nhân thì người đó là thành công, có thể được quả vị tiên. Mạng sống của họ tuy so với nghiệp báo loài người là lâu dài, nhưng so với các trời cõi dục đã không bằng rồi, huống lại cõi sắc và cõi vô sắc, cho đến quả vị siêu vượt ra ngoài ba cõi. Thế nên thần tiên cũng theo nghiệp mà thọ báo, chưa được giải thoát vẫn còn sinh tử, dù thọ đến muôn tuổi, khi nghiệp hết rồi vẫn ở trong luân hồi. Nhưng người lấy đây mà cho là cứu cánh, tức thuộc về mê lầm, không thể không biết.